Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ma ni Phật Nam mô Bổn Sư Ma ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là niệm như ý túc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng ta hiểu chữ niệm, có nghĩa là nhớ. Nhớ ở đây là chúng ta nhớ những điều mà chúng ta đáng nhớ tới, đang nghĩ tới, những cái điều tốt đẹp. Điều nhớ và nghĩ có thể là tà, có thể là chánh. Vì vậy cho nên có là tà niệm và chánh niệm. Chánh có nghĩa là thẳng, tà là nghiêng, là siêu vẹo, tức là đến những điều, tức là nhớ đến những điều có hại cho bản thân của mình, làm hại cho con người và những sinh vật khác. Còn chánh niệm tức là đặt những điều ngay thẳng và điều tốt đẹp vào trong tâm, vào trong cái ý nghĩ, vào trong cái sự nhớ tưởng của mình. Trong 51 tâm hành có một tâm hành tên là tác ý. Tác ý tức là khởi tâm để ý tới một đối tượng nào đó. Trước đó chưa có chú ý tới, bây giờ chúng ta chú ý tới, gọi là tác ý. Tác ý là một trong năm tâm sở biến hành, và tác ý mở đầu cho một niệm. Như khi chúng ta xem truyện, xem phim, nghe một bài hát, hay chúng ta nghe những cái mẫu đối thoại của những người khác, thì hình ảnh, câu chuyện, cái lời đối đáp của họ đó khiến cho chúng ta có cái tác ý. Tác ý tốt hay là tác ý xấu, nó tùy thuộc vào cốt truyện của phim, nó tùy theo nội dung của cuốn sách, tùy theo nội dung đối tượng của chúng ta đang có đối đáp. Và vì có tác ý, cho nên sau khi chúng ta nghe những câu chuyện đó hay là chúng ta coi cuốn phim đó, tâm tư của chúng ta có thay đổi liền. Có thể là buồn vui theo câu chuyện. Có thể là có những cái sự hăng hái khi mà nghe một câu chuyện. Và đó cũng là lý do mà Chư Tôn Đức khuyến khích các Phật tử nên gần gũi những thầy hiền bạn tốt. Để chi? Để nghe những lời sách tấn tốt đẹp. Trong trường hợp mà chúng ta có những cái sự suy nhược về tâm thần, hay là gặp những cái chướng ngại trong cuộc sống, nhờ cái sự khuyến khích đó mà chúng ta phấn khởi lên và chúng ta vượt qua mọi chướng ngại. Còn ngược lại, gần gũi với những người bạn xấu, chúng ta học hỏi theo những cái cách hành xử của họ và tâm tư của chúng ta trở nên suy nhược, yếu đuối. Từ đó có thể có những cái thất vọng, buồn phiền, chán nản. Do vậy đó, khi mà xem một cuốn phim, đọc một cuốn sách hay là nghe một câu chuyện nào đó, chúng ta phải biết rằng nó có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư của mình. Như vậy khi mà chúng ta biết tu thì chúng ta sẽ tác ý tới một điều chính, tức là chúng ta có cái khuynh hướng nghe những cái điều tốt đẹp, thực hành cho được những cái điều tốt đẹp hay là những tấm gương sáng. Và chúng ta duy trì những cái điều chính yếu đó lại trong tâm tư. Như vậy khi mà nghe chuyện hay là nhìn hình ảnh, chúng ta cũng có thể tác ý tới những điều bất chính. Và khi chúng ta tác ý tới một điều chính đáng, phù hợp với tinh thần bốn sự thật, với kiến thức của bốn loại thực phẩm, với giáo lý bát chánh đạo, thì chúng ta gọi đó là như lý tác ý hoặc là như pháp tác ý, tức là những điều tốt. Và ngược lại là bất như lý tác ý, nghĩa là chúng ta nghe, chúng ta thấy và chúng ta khởi lên cái niệm chiếm hữu, thương, ghét, ganh tị, đó là như bất như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Là người tu tập, chúng ta lấy chánh niệm để mà soi sáng, và như thế là chúng ta thực tập. Đó là cách thực tập của như lý tác ý, tức là chúng ta thực tập những cái điều tốt đẹp. Như vậy khi mà nghe một tiếng hát đưa lòng ta tới những nỗi thương nhớ vẩn vơ, và quên rằng chúng ta đang ở đây để thực tập chánh niệm cùng với tăng thân, thì đó gọi là phi như lý tác ý. Cho nên trong đời sống tu học, chúng ta phải tổ chức như thế nào để có một sự thực tập. Thực tập làm sao cho được niệm như ý túc trong mỗi giây, mỗi phút. Đó là những đơn vị ngắn nhất. Đi xa hơn nữa đó, thì chúng ta có thể thực tập mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hay là mỗi năm hay là nhiều hơn nữa. Và sự thực tập này, nhất là nó có liên quan tới từng giây từng phút. Do vậy mà chúng ta đi bất kỳ nơi đâu hay làm bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào, khi mà thấy bất kỳ ai, chúng ta cũng có thể thực tập. Nói tới đây có lẽ đại chúng sẽ hỏi, thực tập bằng cách nào mà dễ như vậy? Đơn giản lắm. Chư Tôn Đức dạy không cần phải đợi một cái phương pháp cao kỳ hay là một cái gì gọi là quan trọng, mà chỉ một câu rất đơn giản, rất là ngắn gọn. Nghĩa là khi gặp bất cứ một ai, người đó đáng là cha là mẹ, người đó đáng là cô là bác, là anh là chị, là gì là dượng gì đó, chúng ta chỉ cần hỏi là anh là chị là cô là bác đang làm gì đó. Một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng mà tại sao nó là có một cái công năng rất lớn? Là bởi vì khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì, một lúc nào đó tâm tư của chúng ta thấy yên bình quá, thế nó không có cái gì để mà cho chúng ta có một cái sự khởi động. Một lúc nào đó tâm tư của chúng ta giống như nó ngủ yên, quên đi. Và trong cái sự quên đi, ngủ yên đi, có thể là nó làm cho chúng ta thất niệm, lôi tâm tư của chúng ta chạy về một nẻo nào đó xa xôi mà chúng ta không để ý. Bây giờ chợt nhiên có người hỏi là anh, là chị, là cô hay là bác đang làm gì đó, tự nhiên chúng ta thức dậy. Và thức dậy như vậy là chúng ta trở về với chánh niệm. Là tại vì khi mà thức dậy có nghĩa là chúng ta trở về với thực tại, biết chúng ta đang ở trong thực tại là chánh niệm. Cho nên một câu hỏi tuy rằng nó rất là đơn giản, nhưng mà nó là có một công năng rất là lớn, nghĩa là đánh thức cả một tâm tư đang ngủ yên trong tâm tư của chúng ta. Trong một tăng thân tu tập với nhau, chúng ta phải giúp nhau giống tiếng chuông như lý tác ý cho nhau. Dầu cho người đó rất là quen với mình, dầu cho người đó ở với mình, ăn với mình, làm bất cứ việc gì cũng có mặt của nhau, nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ quên hỏi là anh, là chị, là cô, là bác đang làm gì đó. Nhưng mà xin lưu ý, có người khó tính, khi nghe người ta hỏi như vậy đó, bực mình lắm. Tôi làm gì thì kệ tôi chứ mắc mớ gì hỏi. Hỏi để theo dõi hả? Hỏi để chửi hả? Không phải. Cách hỏi là để chúng ta đánh thức cái tâm tư của người đó dậy, đừng để thất niệm mà thôi. Như vậy cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nhìn, cách làm việc của chúng ta đều có một tác dụng giúp người khác thực tập như lý tác ý. Đó là chánh niệm. Trong tăng thân chúng ta có những người làm được như vậy. Trong gia đình chúng ta có người làm được như vậy. Khi nhìn thấy họ, chúng ta tự nhiên trở về với chánh niệm. Sự có mặt của họ có tác dụng như một tiếng chuông tỉnh thức. Như vậy xây dựng tăng thân cũng là thực tập để cho mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cái động tác của chúng ta là một tiếng chuông cho chính ta và cho những người khác. Ở trong chùa hay thiền viện, từ cách trình bày cắm một bình hoa với mái chùa cong, những gì ở trong tiếng chùa, những gì ở trong chùa, một tiếng chuông thỉnh đều chú ý giúp chúng ta thực tập như lý tác ý. Có nghĩa là tất cả những điều đó đều giúp chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm. Như vậy như lý tác ý là giây phút khai sinh của chánh niệm và sẽ dẫn đến thành tựu niệm như ý túc. Ngược lại, nếu mà chúng ta sống trong một môi trường mà mọi thứ đều khiến chúng ta quên lãng, chúng ta sẽ bị kéo theo bởi những phi như lý tác ý. Môi trường như là ngồi trong quán rượu, ngồi trong quán bar, ngồi trong casino, tất cả những môi trường này chúng ta không nên ngồi. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi ở nơi những chỗ này đó, sáu cái giác quan của chúng ta bị lôi cuốn, bị chạy theo bởi cái đối tượng hiện tại. Và như vậy nó dẫn tâm ý của chúng ta đi về một cái hành trình khác. Mà một khi mà sáu giác quan của chúng ta bị dẫn chúng ta, đưa chúng ta đi lạc vào một hành trình khác, có nghĩa là phi như lý tác ý, hay nói một cách khác là thất niệm. Khi mà chúng ta nghĩ tới danh, lợi, tài, sắc, thì niệm đó cũng là tà niệm. Nhớ một người nào đó đến nỗi mà không ăn, không ngủ, không tu học gì nổi, thì đó cũng là tà niệm. Ngược lại, trong khi chúng ta quán tưởng một dòng nước trong xanh đang trôi chảy nhẹ nhàng, quán tưởng bầu trời xanh đẹp với một tâm hồn thư thái, tự nuôi dưỡng trước khi trở về đối diện với những khó khăn hiện tại, thì việc này có thể như lý tác ý, tại vì chúng ta biết mình đã và đang làm gì. Nhưng mà thường thì chúng ta không biết là mình đang mơ mộng và đang trốn tránh. Nên nhớ rằng là nếu mà khi nào đó tâm tư của chúng ta trôi nổi, mơ mộng vào những cái việc gì đó chưa tới hay là đã qua rồi, thì đó là cái trạng thái như mình nói là mơ mộng, nhưng mà kỳ thực là chúng ta đang trốn cái hiện tại. Mà người tu học là không có trốn thực tại. Tu học tức là chúng ta đem chánh niệm chiếu vào mọi đối tượng để mình tìm ra những nguyên do đã đem tới an lạc hạnh phúc, hay là nguyên do đó đem tới sự đau khổ tuyệt vọng. Như vậy dù là an lạc hay là hạnh phúc, dù là đau khổ hay là tuyệt vọng, chúng ta cũng được biết nguyên do của nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tôi phải tìm cái nguyên do nào đem tới cho tôi đau khổ, tuyệt vọng, còn nguyên do nào đem cho tôi hạnh phúc, an lạc, tôi không cần biết. Thì như vậy cũng không được nữa. Bởi vì một khi mà chúng ta biết rõ cái nguyên do đem tới đau khổ, buồn phiền, an lạc, hạnh phúc, có nghĩa là chúng ta thấy khổ đế và tập đế. Và khi chúng ta đã thấy khổ đế và tập đế thì tức khắc là chúng ta thấy được đạo đế ngay. Chánh niệm là một năng lượng để thắp sáng tâm ý của chúng ta. Chúng ta biết trong chiều sâu tàng thức mỗi người chúng ta, ai cũng có cái hạt giống chánh niệm. Nhưng mà có người biết được, có người thấy được. Trong số những người biết được, những người thấy được, mặc dầu thấy, mặc dầu biết, nhưng mà họ không muốn đánh thức dậy. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, có tu học, có nghe giáo pháp của Phật, không những chúng ta biết là chúng ta có được cái vốn luyến chánh niệm, mà chúng ta phải làm sao để mà tiếp xúc, phải biết cách kích thích nó để cho hạt giống chánh niệm đó nó có cơ hội sinh trưởng. Một khi mà nó đã sinh trưởng, có nghĩa là nó có thân cây rồi, thì từ thân cây đó nó trưởng thành ra hoa, từ hoa đó nó cho chúng ta trái, cho chúng ta những trái ngọt thơm ngon. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta biết được trong tâm tư của chúng ta có hạt giống của chánh niệm, nên nhớ là chúng ta phải bằng mọi cách tiếp xúc để đánh thức nó dậy. Chúng ta hãy tìm cách giữ nó lại trong hành động thiện của tâm hành. Tại vì đó là những chất liệu rất là cần thiết cho như ý túc. Những tâm hành chánh niệm chính là vị Phật sơ sinh trong lòng của chúng ta. Do vậy mà nuôi dưỡng chánh niệm là chúng ta tìm cách nuôi dưỡng cái vị Phật sơ sinh trong lòng của chúng ta càng ngày càng trưởng thành. Người tu tập giỏi có thể nuôi dưỡng ngọn đèn chánh niệm thường xuyên. Người tu tập giỏi làm cho vị Phật sơ sinh của chúng ta tăng trưởng lệ. Như vậy, niệm như ý túc hay là thiền định như ý túc là khi mà chúng ta tu tập phải dùng trí tuệ quan sát tư duy pháp lý mà chúng ta đang tu. Nhờ đó mà chúng ta có định, định từ đó mà cũng phát sinh. Khi mà định có, thì định tuệ quân bình. Khi mà quán trí này do định phát sinh, thì trí này nhất định là tỉnh trí. Chính vì nhờ tỉnh trí, cho nên nó có thể thông đạt thật nghĩa của tất cả các pháp, thông đạt tất cả mọi cái nguyên lý của vũ trụ, thông đạt một cách như thật. Và vì chúng ta thông đạt một cách như thật, cho nên chúng ta sống rất là bình yên. Dầu cho hoàn cảnh như thế nào, dầu cho cuộc đời như thế nào, dầu cho là ai đối xử với chúng ta có ưu đãi hay là có bạc đãi như thế nào, chúng ta vẫn thấy yên bình, không sợ gì cả. Như một sự tuần hoàn rất là thông thường. Nếu gió không thổi, nếu nước không chảy, nếu mặt trời không mọc lên rồi lặn xuống, có nghĩa là tất cả mọi sự, mọi vật trong vũ trụ này đều dừng lại, thì đây là một sự bất động của vũ trụ. Trong việc tu hành, nếp sống đạo là nếp sống luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn trôi chảy mà không buông trôi, trôi chảy nhưng mà không phóng túng. Cho nên quý vị để ý là phóng khoáng, tức là một người có một cái tâm hồn bao dung, cởi mở, hướng thiện, nó khác với một người có tâm hồn phóng túng. Lúc nào đối với người mà không buông trôi, không phóng túng, giữ tâm niệm này, chúng ta phải luôn luôn nhìn tấm gương người xưa đã để lại. Cái gương mà Đức Phật nói không phải là cái gương mà chúng ta soi mặt hàng ngày. Gương mà Đức Phật muốn nói là cái gương tâm hồn soi chiếu mọi ý nghĩ, mọi lời nói và việc làm của chúng ta. Sự soi chiếu này nó đưa tới tuệ giác, có cái công năng là tháo gỡ và giải thoát cho bản thân người tu học, cho nên cũng gọi là như ý túc. Như vậy trong đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta học và thực hành niệm như ý túc là chúng ta đang thực tập chiêm nghiệm những điều Đức Phật dạy về sức mạnh của tư tưởng. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái sự suy nghĩ, ai cũng có cái sự thành tựu, nhưng cái điều là chúng ta biết tập trung cái sức mạnh của tư tưởng của mình hay không mà thôi. Có lẽ ai cũng biết được sự tác động của sức mạnh tinh thần, nhưng mà chưa bao giờ hiểu hết được những cái hậu quả phát xuất từ tư tưởng. Cho nên chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta nghĩ gì cứ nghĩ lung tung, hay là chúng ta nói gì cũng cứ nói lung tung. Nguy hiểm là như vậy. Chúng ta đọc được những lời này từ một trong những kinh điển của Phật giáo. Tất cả những gì chúng ta đang có là thành quả của những gì mà chúng ta đã suy nghĩ. Điều đó rất là rõ ràng. Bởi vì nghĩ là nguyên nhân, mà những gì chúng ta đang có là kết quả. Nghĩa là không một lời nói hay là một hành động nào mà trước tiên không được suy nghĩ trong tâm trí. Nói trắng ra, Khi chúng ta lấy một cái gì đó của người nào đó, ít nhất là trong tâm tư của chúng ta cũng có khởi lên cái niềm tham. Kể cả như mình cười một người nào đó, thì ít ra trong tư mình nghĩ trong đầu, một lúc nào đó phải dạy mẹ này một bài học. Hay là kể cả như mình tát cho người kia một tát tai, thì ít ra là trong tâm tư của chúng ta đã muốn tát rồi. Cho nên khi đụng chuyện là nó xảy ra liền. Nghĩa là trong tâm trí của chúng ta có những tư tưởng bất lương đã hiện hiệu trước rồi, cho nên nó mới có hành động. Do đó chúng ta thấy điều cần thiết là phải hết sức quan tâm đến các loại tư tưởng. Chính vì thế mà có những cái tư tưởng không lương thiện, có những tư tưởng không lành mạnh, khi mà nó chợt khởi lên trong tâm tư của chúng ta phải dẹp bỏ liền. Bởi vì một khi mà chúng ta có một cái ý niệm đó rồi mà cứ tiếp tục nuôi ý niệm đó, thế nào cũng có những hành động xảy ra. Điều đó được chứng minh bởi những nhà tâm lý học. Nếu một người nào kia mà có ý định là tự tử đó, cứ nghĩ hoài tự tử là sớm muộn gì người đó cũng tự tử à. Cho nên cái hay nhất, khi mà những ý niệm không lương thiện có hại cho bản thân của mình hay là có hại bất cứ một người nào khác, phải bỏ. Nhưng mà ngược lại, khi mà chúng ta có những ý niệm tốt đẹp lương thiện, phải nuôi dưỡng cái loại ý niệm này. Do vậy mà chúng ta phải quan tâm, rất là quan tâm đến những cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng cũng phải biết là trên phương diện tư tưởng thì rất là vi tế. Chúng ta có thể gây ra nhiều tai hại và đau khổ, hay là an vui hạnh phúc, người ta có thể bỏ một cách dễ dàng. Tư tưởng, ngôn ngữ phải từ ái, phải có tình. Hoặc giả là tư tưởng, ngôn ngữ phải thanh tịnh, phải trong sạch. Ai cũng đều phủ nhận, không chấp nhận một tư tưởng hung dữ. Nhưng mà những cái điều tai hại nó vẫn xảy ra, là bởi vì nó quá vi tế, hay là cái sự xuất hiện của nó đột xuất quá. Nhiều khi chúng ta không nghĩ là chúng ta nói những lời nặng nề với người kia, nhưng mà trong cái vấn đề đối đáp một hồi là chúng ta vẫn cứ chửi như thường. Nó vi tế là vậy, mà nó cực kỳ nhanh chóng là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta lúc nào cũng kiểm soát mọi cái hành động, mà tư tưởng, mọi lời nói, thì chúng ta biết. Còn bằng không á, lúc nào chúng ta cũng dùng những lời nói xấu xa, những lời nói dối trá, những lời nói ác nghiệt. Và cũng chính từ đó, nếu mà một người nào đó nói ra là chữ thề, nói ra là nói những lời hung dữ, nói ra là có những cái điều mà muốn tấn công người khác, thì chúng ta biết rằng trong tâm trí của người này đầy ắp những cái tư tưởng tệ hại như vậy. Điều này xin được chia sẻ với đại chúng. Có một ông giám đốc ngân hàng sống trong một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ đây. Ông ta rất được mọi người quý mến và kính trọng. Do vậy mà những người nông gia từ nhiều nơi đến tâm sự với ông về những cái việc ưu phiền của họ. Tại vì là họ biết rằng là lúc nào ông này cũng giúp đỡ và dành cho họ những lời khuyên rất là tốt đẹp. Thì một hôm có một khách lạ đến thị trấn và hỏi đường đến văn phòng của vị giám đốc ngân hàng đó. Vị nông dân này vào phòng đợi và được báo rằng vị giám đốc đang bận vài phút, cho nên vị này ngồi chờ đợi. Và trong lúc chờ đợi, cái vị khách này nhìn chung quanh trong phòng thì thấy một tấm hình của một người phụ nữ rất là đẹp. Khuôn mặt của người này rất là hiền hòa, trong sáng, cho đến nỗi ông khách lạ này nhìn hoài nhìn mãi mà không thấy chán cái tấm hình này. Thì ra là trong tấm hình đó gợi ông nhớ đến hình ảnh của mẹ ông và những ngày thơ ấu đó nó hiện là trước mắt của ông. Và nước mắt của ông bỗng dưng chảy dài xuống hai gò má khi mà ông nghĩ đến những ngày hạnh phúc đó, khi ông còn là một cậu bé hiền ngoan trong sáng. Vì mãi theo dõi tấm hình, vì mãi nhớ đến những ngày xa xôi của ông, cho nên ông không để ý đến hoàn cảnh chung quanh. Và như vậy, ông giám đốc của ngân hàng mở cửa bước vào mà ông cũng không biết. Đến khi ngước mắt lên thì thấy vị giám đốc đó đang chăm chú nhìn ông. Thì vị giám đốc mới hỏi: thưa ông cần gì? Thì lúc đó người khách lạ hỏi rằng là người phụ nữ ở trong hình ảnh đó là ai? Thì cái ông giám đốc mới nói như thế này: đó là mẹ của tôi. Bà là một người phụ nữ rất là lý tưởng, và chính bà là ước vọng của cả một đời tôi. Tôi không bao giờ có thể làm một điều gì bất nhân đê tiện trong khi đôi mắt của mẹ tôi nhìn tôi và nhìn tất cả mọi người rất là hiền diệu. Và khi nói tới đó, người đàn ông kia thì thầm trong miệng: tôi đã làm nhiều việc sai lầm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhớ lại hình ảnh của mẹ tôi, và tư tưởng của bà sẽ giúp tôi trở thành người tốt hơn. Có lẽ đại chúng nghe câu chuyện này nghĩ là nó không có liên quan gì tới cái vấn đề mà chúng tôi đang nói, nhưng mà có thể là trong tâm thức của chúng ta cũng giống như căn phòng đang chờ đợi vậy. Nếu mà chúng ta chú tâm treo toàn những bức tranh đẹp thì chúng ta sẽ gợi cho chúng ta an nói dịu dàng, có những hành động tốt đẹp, có những suy nghĩ cao thượng và vứt đi những ý tưởng đê tiện thấp hèn. Và cũng từ đây, những nhà tâm lý khuyến khích, nhất là những người phụ nữ, khi mà có mang thai, muốn đứa con của mình sau này nó trở thành một ai đó, là một ông tổng thống, một vị Phật tương lai, hay là một người khoa học tài giỏi nào đó, thì chính người mẹ đó phải biết lựa chọn cho mình những tấm hình để mà nhìn. Cách nhìn hình không những tấm hình đã đẹp, mà trong tâm tư của người mẹ đó nghĩ đến một cái tư cách cao sang, nghĩ đến một cái tư cách cao thượng, tốt đẹp của đối tượng mà mình đang nhìn. Đó là những cái chất liệu, đó là những cái thực phẩm rất tốt nuôi cho đứa bé của mình. Như vậy, một tâm thức mà đầy tư tưởng tốt đẹp, nó cũng giống như một căn phòng đầy ánh sáng mặt trời. Một tâm thức dày đặc tư tưởng xấu xa là một căn phòng âm u đen tối. Tâm thức của chúng ta là những mảnh vườn nhỏ bé, tư tưởng của chúng ta là những hạt giống ương mầm, và từ những hạt giống ương mầm đó nó nảy sinh ra hoa trái ngôn từ của hành động. Nhiều người trong chúng ta đã chứng kiến những khu vườn được chăm sóc gọn gàng cẩn thận, và chúng ta là những người đã từng thấy những khu vườn cỏ dại lan tràn đẹp bẹp mọi thứ. Tốt có, xấu có, đủ mọi hình thức, đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Và những hình ảnh đó, nếu mà chúng ta gieo toàn những cái hạt giống vô minh vào tâm thức, thì chắc chắn chúng ta phải thấy những khu vườn tâm thức đó đầy phủ những cỏ dại và xấu xa. không làm sao có được những hoa trái tươi thắm phát xuất từ những hạt giống vô minh như vậy. Đức Phật, Ngài đã phải dọn dẹp cái khu vườn trong tâm thức của Ngài rất là gọn gàng, rất là ngăn nắp trước khi Ngài thành đạo. Và ở đây vấn đề hỏi ra đó, Ngài đã dọn dẹp bao lâu mới gọn gàng sạch sẽ khu vườn tâm thức của Ngài? Một cách ngắn gọn, vào những cái thời xa xôi, tức là từ cái thời kỳ viễn kỳ, cái giai đoạn mà Ngài tu nhân, cho đến thời kỳ trung kỳ, để Ngài thành tựu một tư cách của một con người, và cho đến thời kỳ cận kỳ, để Ngài làm một cái vị bổ sứ Bồ Tát, chúng ta không nói. Chỉ nói đến trong cái giai đoạn hiện tại, khi mà Ngài là một vị thái tử, từ bỏ cung vàng địa ngọc, lang thang khắp mọi nơi để mà tìm thầy học đạo. Trong giai đoạn đó 6 năm khổ hạnh là điều đáng để cho chúng ta chú ý. 6 năm Ngài phải mất khoảng thời gian 6 năm để dọn dẹp cái mảnh vườn tâm thức của Ngài, để mà sắp xếp ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ trước khi Ngài thành chánh giác. Và Ngài khuyên tất cả chúng ta cũng phải làm như thế. Khi mà chúng ta phát sạch cõi dài trong tâm thức, thì chúng ta sẽ thấy được cái con đường 8 bước đi cao quý. Và như vậy là tự động những cõi dài, những xấu xa, những thứ mà nó còn bị lu mờ trong đen tối, chúng ta không thể nào thấy được con đường đó khi mà chúng ta chưa biết dọn dẹp. Ngày nào mà chúng ta trì hoãn cái công việc khai quang mảnh vườn tâm thức của chúng ta, thì ngày đó chúng ta còn mệt mỏi, còn đau khổ. Khi mà khu vườn tâm thức của chúng ta càng nhiều gai góc thì chúng ta khó dọn dẹp. Đây là đa số cỏ dại mà chúng ta phải diệt trừ. Chẳng hạn như là những tư tưởng sân nhuế, những tư tưởng hận thù, những tư tưởng ganh tị, tư tưởng bất tình, tư tưởng bất chánh. Tất cả những loại tư tưởng này đều là những cái tư tưởng độc ác, đều là những cỏ dại, đều là những gai góc rất là độc. Tại vì chính những loại tư tưởng này nó dẫn chúng ta đến cái hành động xấu, độc ác. Và như vậy không sớm thì muộn, nó sẽ mang lại đau khổ của chúng ta, chắc chắn sẽ mang đến đau khổ. Bởi vì khi mà chúng ta đã có những ý nghĩ xấu, những tư tưởng hận thù như vậy, thì sớm muộn gì cũng đau khổ. Đức Phật đã quét sạch vô minh trong tâm thức của Ngài, tại vì Ngài thấy rằng tất cả sinh mệnh là một. Điều này có nghĩa là chúng ta là huynh đệ với tất cả chúng sanh, không chỉ đối với con người, mà còn đối với tất cả như chim, muông, cỏ, cây, súc vật, kể cả các loài súc vật li ti nữa. Mà không phải chỉ nói đến những loài bò bay máy cửa, mà chúng ta còn nói đến những loài vô tình. Vô tình những cây cỏ cũng có cái tâm thức để thành Phật. Vô tình những cây cỏ đều là những sinh loại sống chung quanh chúng ta, và nó cũng có một cái tác dụng rất lớn trong cái việc đem lại sự an bình hạnh phúc của chính chúng ta. Vì thế cho nên chúng ta không thể gây tổn thương một sinh vật nhỏ bé nào, cũng không có tàn hại những cây cảnh vườn tược nào, mà không tổn hại chính mình một cái nào cả. Chúng ta đích thị là một gia đình vĩ đại, và nếu một thành viên nào đó trong gia đình làm điều sai lầm thì cả nhà cũng phải chịu khổ. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái ghi nhận rất là chính xác. Chúng ta sống ở đây có an vui, có hạnh phúc thì những người thân của chúng ta mới an bình hạnh phúc, và những cây cảnh bên ngoài mới đẹp. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta tàn phá cây cảnh chung quanh, làm cho người thân của chúng ta chung quanh đau khổ, thì chắc chắn chúng ta không yên bình. Như vậy nếu mà một thanh niên hay là một thanh nữ ăn cắp và bị bỏ tù thì đương nhiên cả nhà bị sỉ nhục. Đây là một bài học ở đời. Và như vậy lòng vị tha mang là sự sống và hạnh phúc, còn tính ích kỷ thì chỉ mang đến chết chóc, ti tiền và đau khổ. Và cũng từ đó, nếu mà chúng ta muốn sống cho an bình, có thể là nó hơi khó làm, nhưng mà chúng ta phải tập trải rộng cái tâm lòng của mình. Chúng ta thấy trong thiên nhiên không có cái gì thực sự ác độc hay là xấu xa, chỉ có ý tưởng vô minh làm cho con người trở nên ác độc, xấu xa hay là lương thiện như thế. Mà quả thật, nếu mà chúng ta nhìn khu vườn khang trang qua một cặp kính màu, cặp kính màu này sẽ làm cho chúng ta thấy những màu sắc khác nhau. Nếu là cặp kính đó màu đen thì chúng ta thấy cái khu vườn khang trang đó là màu đen. Nếu cặp kính màu này là màu xanh thì chúng ta thấy toàn bộ đều là màu xanh. Mà kể cả như chúng ta mang một cặp kính trắng nhưng mà cặp kính này nó dơ bẩn thì mọi thứ có vẻ như đen đuổi, xấu xa, bẩn thỉu. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, mà do chính cặp kính màu hay là cặp kính dơ của chúng ta, nó làm cho mọi thứ tươi đẹp kia trở nên xấu xa và tệ hại. Trong chiều hướng thực tập niệm như ý túc, chúng ta nên luôn luôn nhớ tới lời Phật dạy: mọi thứ ở đời đều bị luật tắc chi phối. Mới nghe thì quý vị ngạc nhiên không biết cái luật tắc gì mà nó chi phối dữ như vậy. Chính vì luật tắc này làm cho dòng nước đại dương có những lúc nước ròng, có những lúc nước cạn, làm cho cây cỏ hoa lá trổ hoa kết thành những hạt giống. Và cũng chính luật tắc này nó chi phối cơ thể của chúng ta, chính là luật tắc của vô thường. Cho nên chúng ta phải ra sức học tập để mà thấu đạt. Nếu mà chúng ta thấy được cái luật tắc này, nếu mà chúng ta muốn được cường tráng, muốn được khỏe mạnh, không có gì xấu ác trên cõi đời này. Cái ác chỉ bắt nguồn từ cái ý nghĩ sai lầm, tức là phi như lý tác ý. Biết như vậy rồi, thành ra vì vậy cho nên khi mà nghe bất cứ một ai dùng những lời bẩn thỉu, nói những lời nói năng ngu ngốc, xỉa xói lẫn nhau, chúng ta phải xót thương cho những người như vậy. Tại vì họ đang nhìn mọi thứ rất là đẹp, rất là tinh khiết đó qua cặp kính màu dơ bẩn của họ. Chúng ta đừng bao giờ có một cái ý nghĩ cũng khờ dại giống như họ. Có nghĩa là khi mà người ta chửi mình hay là người ta gây, tạo cho chúng ta những đau khổ, đừng bao giờ nghĩ là tôi phải làm cho họ đau khổ hơn tôi. Đó là ý nghĩ sai, khờ dại. Mà chúng ta phải nghĩ rằng họ làm như vậy, nghĩ là chúng ta đau khổ, nhưng mà không chắc là đau khổ bằng họ. Thành ra vì vậy chúng ta không thèm để ý tới. Cách hay nhất là chúng ta hiểu, một khi mà có những lời nói hay là những hành động mà không tốt để như vậy, là chính họ tự bôi bẩn cái cuộc đời của họ. Chính họ đang nhìn mọi thứ tốt đẹp qua cái cặp kính dơ bẩn của họ. Như vậy là họ thiệt thòi chứ không phải chúng ta đâu. Một người Phật tử nam sẽ đối xử với mọi người hết lòng kính trọng. Và đương nhiên một Phật tử nữ sẽ không bao giờ cho ai giao tiếp với mình một cách sổ sàng. Chúng ta nên tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến bản thân chúng ta để mà làm cho chúng ta khỏe mạnh, bởi vì chúng là những dụng cụ giúp chúng ta được nhiều việc. Và nếu công việc thực hiện tốt đẹp thì cơ thể chúng ta phải được giữ gìn cẩn trọng, chỉ có thế thôi. Nếu mà chúng ta luôn luôn thực hành niềm như ý túc, hay là thực hành như lý tác ý, thì chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt những cái loại cỏ dại, hận thù, độc hại, bất tịnh, xấu xa trong những mảnh vườn tâm thức của chúng ta. Và như vậy chúng ta gieo được ở đó những cái hạt giống thương yêu, từ ái, thanh tịnh, tươi đẹp. Những tư tưởng và nếp sống thanh cao này là sứ giả yêu thương hòa bình mà chúng ta phải đến, để rồi tất cả mọi người chúng ta, là anh, là chị, là cha, là mẹ, là cô, là bác, là tất cả mọi người trên khắp vũ trụ này cùng sống với nhau trong một cái thế giới gọi là thế giới đại đồng. Chúng ta phái họ không những đến với anh chị nhân loại mà còn đến với những loài chim muông cầm thú nhỏ bé, những loài thảo mộc li ti, cùng với tất cả những loài sinh vật sống dưới đại dương và sông ngòi. Nói chung là tất cả những cái sinh vật hữu tình cho đến những loài vô tình. Tư tưởng nhân từ của chúng ta sẽ giúp tất cả mọi loài sinh vật, tại vì tất cả mọi loài sinh mệnh là một. Tính ích kỷ cố hữu của con người là chỉ nghĩ đến cho riêng mình, làm mọi việc để mà thỏa mãn cho chính mình mà không cần quan tâm đến người khác. Đó là tính ích kỷ cố hữu. Còn bây giờ là một người Phật tử, chúng ta không thể ích kỷ, tại vì họ biết tất cả sinh mệnh là một. Tại vì chúng ta biết tất cả sinh mệnh, mọi sinh mệnh là một, cho nên chúng ta phải dốc tâm đối xử với tất cả chúng sanh như đối xử với chính bản thân của chúng ta. Tại vì lòng vị tha là một trong những dấu hiệu của người Phật tử chân chánh. Cũng từ đó đó chúng ta có thể nói, ai kia mà tự vỗ ngực xưng tên mình là một Phật tử, mà còn có những cái hẹp hòi, còn có những cái ích kỷ, còn có những cái ganh tị xấu xa, thì cái đó không phải là Phật tử, chỉ là nói chơi cho vui thôi. Người Phật tử chúng ta phải có những đức tính đó. Lòng vị tha bắt nguồn từ kiến thức coi tất cả là anh chị em trong một nhà. Trong khi đó tính ích kỷ phát xuất từ sự vô minh ngu muội. Và đây là một câu chuyện ngụ ngôn để cho chúng ta thấy sự vô minh và ích kỷ của con người. Trong câu chuyện đó, một hôm có một con chim cổ đỏ đậu trên cành đào. Cổ đỏ mà chúng tôi nói ở đây là câu chuyện xưa, còn mà cổ đỏ những loài chim mà mới chết đây cả mấy ngàn con thì không phải. Nói cái loài chim cổ đỏ mà chết mấy ngàn con thì ác lạ, rất là lạ. Mà gần đây, nhất là ở Mỹ, mưa sát chim một lần như vậy là 4-5 ngàn con chim, chim cổ đỏ, cá nữa chết cũng nhiều. Mà hiện thời người ta không có xác định được cái nguyên do tại sao. Thôi đó là cái chuyện khác. Còn chim cổ đỏ mà chúng tôi muốn nói đây là một con chim trong ngủ ngon, đậu trên cành đào, ngắm những đóa hoa hồng tươi thắm đang rơi xuống đất. thì con chim cổ đỡ này mới quay qua hỏi cây đào: thưa một thần sáng suốt, sao ngài không giữ những đóa hoa tư thắm kia trên cây? Chúng sẽ làm cho ngài hoan hỷ, làm cho chúng tôi hoan hỷ, làm cho mọi người hoan hỷ biết bao. Lúc đó một thần mới mỉm cười và trả lời cho chú chim cổ đỏ như thế này: này chú chim bé nhỏ, câu hỏi của chú là phát xuất từ vô minh. Giữ lại những đóa hoa này lâu hơn tí nữa là ôm lòng ích kỷ, tại vì sau đó trái nụ không thể nào trưởng thành. Nếu mà trái nụ không trưởng thành thì chú là cái người đau khổ, tại vì chú không có trái cây ăn thì chú phải đau khổ. Bởi vì chúng ta thấy chú chim của bé nhỏ kia cũng rất là khoái ăn trái cây ăn đào. Câu chuyện này nó cho chúng ta một cái bài học: giữa con chim cổ đỏ và cây ăn đào, chúng ta thấy do vì ích kỷ hay là vì vô minh mà chú chim cổ đỏ đó không muốn cho hoa rụng. Mà thường là chúng ta thấy mà ra hoa, hoa tàn thì trái xuất hiện. Bây giờ chú không muốn hoa tàn thì đương nhiên trái không bao giờ xuất hiện. Mà trái không xuất hiện thì chú không có gì để mà ăn. Tâm tư con người của chúng ta nhiều khi cũng kỳ quặc như vậy. Nghĩa là chúng ta chỉ thấy những cái việc trước mắt, chúng ta cứ ôm giữ mà không biết là những việc sẽ đi sau đó nó có cái lợi ích lớn lao như thế nào. Chúng ta chỉ nhìn cái hoàn cảnh trước mặt thôi. Vì ích kỷ hay là vì vô minh cũng được, nhưng mà dẫu sao đi nữa đều có cái tác hại tự thân và có cái tác hại đến những người khác nữa. Là những người thực hành niệm như ý túc, chúng ta hãy làm sao giữ khu vườn tâm thức của chúng ta cho đẹp. Vườn tâm thức của chúng ta mà đẹp thì thân thể chúng ta sẽ trở nên tuyệt vời và xinh đẹp. Bởi vì người ta thường nói là một tâm thần tráng kiện phải luôn luôn ẩn chứa trong một cái thân thể tráng kiện, đúng không? Một thân thể bình hoàng thì không thể nào có một cái tâm hồn tráng kiện được. Thì như vậy chúng ta muốn cho cuộc đời của chúng ta đẹp thì cái vườn tâm thức của chúng ta phải thật đẹp. Mà vườn tâm thức đẹp thì thân thể trở nên đẹp, không có gì xấu ác hay là bất tịnh đối với thân thể chúng ta. Khi mà chúng ta không biết cách hành xử, chúng ta thường sử dụng những ngôn từ bẩn thỉu là vì không nhận thức được sự thật về thân thể của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không suy nghĩ đúng đắn về thân mạng do thiếu hiểu biết. Vì vậy mà những tư tưởng sai lầm, những ngôn ngữ điêu ngoa, lộng hành bất chính, tất cả đều phát xuất từ nơi vô minh mà ra. Điều này trái ngược lại với tư tưởng chân chánh. Ngôn ngữ hiền thiện, hành động cao thượng thì xuất phát từ trí tuệ. Những ai đó mà có ý thức về thân tướng, chắc chắn họ không nói những lời bất tịnh hay là những lời xấu ác. Cũng chính vì vậy đó mà trong cuộc sống, qua lời nói, qua cái cung cách, mặc dầu là chúng ta không biết nhiều về phước báo, mặc dầu là chúng ta không biết nhiều về cái dòng họ, tông môn, gia phong của họ, Nhưng mà qua lời nói, người ta đánh giá người đó là người trí thức, người đó là người có học, hay là người đó là người quý phái ngay. Có thể nói một tên ăn cắp là một kẻ vô minh, tại vì hắn ta không hiểu rằng hắn nên sống lương thiện. Hắn không biết rằng hắn không được lấy đồ của người khác, và hắn cũng không biết rằng nếu hắn ăn cắp thì hắn phải chịu đau khổ trong cuộc đời vì cái sự ray rứt. Nếu bị sa vào pháp luật thì bị tù, nếu mà tránh khỏi pháp luật thì mang cái nghiệp báo là nghèo đói khổ sở. Một tên sát nhân cũng vậy, đó là một kẻ vô minh, tại vì hắn không biết đó là điều tội ác, tước đoạt mạng sống của con người là phải chịu cái nghiệp báo. Như vậy nếu mà hắn có trốn thoát luật pháp, tâm tư cũng dày vò. Nếu trong hiện đời này không bị luật pháp truy tố thì nghiệp báo sẽ đi theo, chết yếu hoặc là sống cuộc sống bình hoàn. Còn trong khi đó, một người lương thiện, một người thành thật, trong sạch, không ăn cắp hay là không sát sanh thì rõ ràng là sáng suốt, rõ ràng là phước báo, rõ ràng là gặp nhiều may mắn. Người nào sáng suốt, người đó luôn luôn được hạnh phúc, tại vì hiểu rằng họ là những người có giới luật của nếp sống chân chính. Cho nên chúng ta ai cũng đều mong có được những cái khu vườn xinh đẹp trong tâm thức của mình và thoát khỏi những cái loại cỏ dại vô minh xấu xí. Vậy thì chúng ta biết như vậy nên bắt đầu ngay từ bây giờ, đừng chờ đợi, đừng hứa hẹn. Nhưng mà phần nhiều có lẽ là không biết được loại tư tưởng nào là xấu, loại tư tưởng nào là ngu muội, loại tư tưởng nào là hiền thiện chân chính. Mà quả thật điều này thật sự rất là khó đối với tất cả chúng ta, là bởi vì một ý tưởng ngu muội nhỏ bé đó nó bộc phát trong tâm thức, nó thường lớn mạnh trước khi chúng ta nhận ra cái mối nguy hại của nó. Cho đến khi nào sự việc nó xảy ra rồi chúng ta mới thấy. Cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Thật sự có những cái chúng ta cũng biết vậy, sợ quả chúng ta tránh nhân, nhưng mà rồi cuối cùng vẫn bị, là bởi vì sao? Bởi vì những cái sự nhỏ bé đó nó bộc phát trong tâm thức lớn mạnh một cách kinh khủng nguy hại mà chúng ta không thể lường được. Chính vì vậy mà trong đạo đức học Phật giáo cứ khuyên chúng ta giữ giới bao nhiêu điều đó không thành vấn đề, nhưng mà làm thế nào giữ giới bằng cách là tất cả các điều ác không làm, mà không phải tất cả các điều ác không làm mà phải làm tất cả các điều thiện. Chứ không phải nói là tôi giữ giới rồi tôi không làm gì hết. Giữ giới không làm ác đại đàn nhưng mà phải làm điều thiện, là bởi vì trong lúc giữ giới rất có thể là chúng ta có những cái tư tưởng, có những điều sơ xuất mà ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Thực hành niệm như ý túc chính là giáo lý giúp chúng ta. Đức Phật đã phải ra sức làm việc trong cái khu vườn tâm thức của Ngài qua không biết bao nhiêu năm tháng, trước khi diệt được tất cả những cái loại tư tưởng, trước khi diệt được tất cả những cái loại cỏ dại vô minh bẩn thỉu, và tìm thấy ở đó những hạt giống chánh tư duy. Ngài đã làm được, chúng ta chắc chắn cũng sẽ làm được. Nhổ cỏ dại trong vườn tâm thức của mình cũng chẳng ích lợi gì mấy, trừ phi chúng ta cố gắng khám phá được những cái bông hoa tươi thắm có nghĩa là nhổ tất cả những cỏ dại, nhưng mà chúng ta phải khơi động, phải kích thích những cái hạt giống lương thiện đang ngủ ngòm trong tâm thức của mình dạy. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm ra những bông hoa trí tuệ trong tâm thức của mình trước khi thành bậc đạo sư. Muốn thành một nhân cách của một con người, không phải nói, không phải chỉ nằm suy diễn, mà phải hành động. Đức Phật tìm cách thành đạt trí tuệ và sẽ giáo hóa chúng ta nếu mà chúng ta muốn dốc lòng tu tập theo Ngài. Con đường Ngài đã tìm thấy chính là Bát Chánh Đạo, tức là con đường tám nhánh cao quý. Vì khi mà thực hành như lý tác ý, có nghĩa là chúng ta phải thường xuyên dành nhiều thời giờ hướng vọng tâm tư của mình về một người. Người đó là ai? Đó chính là Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc ra ngoài hoàng cung để mà tham quan các kinh thành vương quốc, như chúng ta đã biết, trước khi xuất thành, cuộc sống của Thái tử tràn đầy hân hoan tươi sáng. Thái tử không thấy gì là đau đớn khổ sở mà bao nhiêu người phải gánh chịu. Bởi vì quý vị biết, một bước đi của hoàng tử rất là quan trọng. Trước khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ra ngoài hoàng thành để chiêm, để tham quan, thì bao nhiêu những rác rưới, bao nhiêu những dơ bẩn trên đường phố, bao nhiêu những cái cảnh xấu xa được phải dẹp hết. Do vậy mà Thái tử chỉ thấy hoàn toàn là những cảnh đẹp. Điều đó nó có vẻ như nó khác với những ông tổng thống bây giờ. Giống nhau ở chỗ là dọn dẹp cho sạch sẽ, ở chỗ là những vị tổng thống bây giờ một lần đi đó phải là tung ra không biết bao nhiêu mật vụ, tung ra không biết bao nhiêu FBI cảnh sát để mà bảo vệ. Quý vị biết tổng thống Obama đi ăn đêm với vợ với con một lần ra đi như vậy bao nhiêu tiền không? 300,000-400,000 một lần ra đi. Mấy trăm cảnh sát công an mật vụ phải bảo vệ cái khu đó. Một lần ăn tối thôi đó. Một hoàng tử, một thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa ra đi, được vua cha truyền lệnh phải dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái đó chỉ tạm thời thôi. Rồi thì sự thật cuộc đời vẫn là sự thật cuộc đời. Trước đó thì Thái tử không biết những cái nỗi đau đớn khổ sở của nhân thế, không biết bao nhiêu cực nhọc mà mọi người phải gánh chịu, bởi vì nhà vua không muốn con của mình thấy. Tuy nhiên tất cả các kế hoạch của nhà vua đều trở thành vô dụng, bởi vì trong cái chuyến công du ngoạn thành, Thái tử đã giáp mặt với cái già, cái bệnh, cái chết của con người. Trong giây lát đó, đối với Thái tử, mọi thứ đều biến đổi. Mọi thứ Ngài lột trần ra hết, thấy rõ ràng. Do vậy mà mọi hân hoan tươi sáng trước đây bao nhiêu thì bây giờ nhường lại cho cái tối tăm tuyệt vọng. Và ngay lúc đó, một Thái tử Tất Đạt Đa quyết định không thể an nghỉ cho đến khi mà phương thức chữa trị những cái nỗi đau khổ mà Ngài chứng kiến chung quanh mình. Ngay lúc đó Thái tử nghĩ ngay đến chính bản thân mình. Một ngày rồi cũng phải già, phải bệnh, phải chết. Chính vợ đẹp con ngoan của mình một ngày nào đó rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Lòng buồn rười rượi nghĩ đến một cái đám ma vừa diễn ra trước mắt, và rồi xót xa cho tất cả những ai đã mất hẳn người mà mình thương yêu quý mến. Và rồi một thái tử quyết định, ta phải đi tìm nguyên nhân của mọi đau khổ này. Ta sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi mà ta tìm ra được con đường dẫn đến an lành, hạnh phúc vĩnh cửu. Không phải an lành, hạnh phúc cho riêng mình mà cho tất cả nhân loại. Ngay lúc đó, Thái tử Tất Đạt Đa nhận thấy không một lạc thú nào ở hoàng cung có thể mang lại hạnh phúc cho tự thân mình, tại vì đó là những lạc thú thoáng qua, không phải là một hạnh phúc vĩnh cửu. Ngày xưa một Thái tử Tất Đạt Đa, sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra chung quanh cuộc sống, Ngài quyết định từ bỏ tất cả để mình tìm một cái gì đó chân thường bất biến. Trong khi đó, một số người có những quan niệm rất là buồn cười, mà nhất là trong cuộc sống của chúng ta có nhiều người ngộ nghĩnh lắm. Có được một cái gì đó là cho mình là có được một chút ý gì đó tưởng mình á là cái ông hoàng trong cuộc đời này, cứ ôm chặt vào đó. Và đặc biệt nhất là mới đây có một người bạn trẻ nói với thầy như thế này: dạ thưa thầy, nếu mà con có một nhà hàng thì con sẽ là người hạnh phúc tuyệt vời. Thầy mới hỏi cho em: muốn có một nhà hàng thì dễ thôi, lúc nào là không có. Vậy thì em muốn có nhà hàng để làm gì? Anh ta mới nói như thế này: dạ thưa thầy, trước hết á là con bán để làm kế sinh nhai, và sau đó đó là con tha hồ ăn uống. Ăn uống bao nhiêu cũng được hết, tại vì mình chủ mà, ngon cỡ nào cũng có. Thì ra là anh bạn trẻ này chỉ nghĩ đến cái thú vui là ăn uống, mà quên rằng là cái hậu quả của ăn uống á, nó sẽ như thế nào. Ăn nhiều quá nó bồi thực chứ, mà bồi thực mà nặng á, thì nó chết liền. Bồi thực mà nhẹ á, thì có thể là sẽ bệnh. Và như vậy á, là luôn luôn đau nhức và bất an. Có gì đâu mà sướng. Không những tuổi trẻ mới có quan niệm dại dột và hạnh phúc, mà một số người lớn cũng vậy. Nhiều người á, là phải gắng công gắng sức làm suốt đời, tại vì họ tin rằng có tiền có bạc á, sau này sẽ để lại cho con cái. Tại vì nghĩ rằng á, là có tiền có bạc sẽ là người hạnh phúc. Một số người khác thì tìm cầu địa vị cao sang mới hy vọng là có hạnh phúc. Nhưng mà quả thật một người giàu sang chắc chắn là một người có một số hạnh phúc nào đó về của cải. Nhưng mà có ai bảo đảm là có một chút cao sang hạnh phúc về của cải mà không có đau khổ buồn phiền không? Nếu mà cha mẹ có của cải mà có con mà không chia đều á, có nhiều khi chết nó không cho á, để đó mà dành á, để đó ra tòa mà kiện tranh của cho xong rồi mới cho, mà đợi cái ngày mà kiện thưa đâu đó ngã ngũ chia chác tài sản cho nó công bình rồi, có nhiều khi thúi chịu không nổi. Như vậy có gì là sướng đâu. Những lạc thú đó nó sẽ qua. Một người có địa vị cao xa cũng thế, lạc thú của họ cũng không tồn tại lâu dài. Thật sự vấn đề tiền bạc hay là địa vị không có cái gì là sai lầm cả. Đức Phật không bao giờ chống đối điều đó, mà đương nhiên là các thầy các cô cũng không ai mà có thể bảo rằng là tôi không cần những thứ đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài trình bày rằng là bản thân của những thứ đó không thể nào mang lại hạnh phúc, nhưng chúng ta phải biết làm thế nào. Nếu có quyền lực thì chúng ta phải biết sử dụng quyền lực. Nếu có tiền tài danh vọng, chúng ta phải biết sử dụng tiền tài danh vọng đó. Thứ nhất mới là người khôn, thứ hai mới là người biết dùng cái điều kiện để tạo thêm những cái phước đức khác. Như tất cả đều không biết, chỉ khi nghĩ đến thân và tự thân thì đó là những điều phi như lý tác ý, thì không bao giờ hạnh phúc cả. Hạnh phúc chân thật là điều vĩ đại hơn bất cứ những gì mà quyền lực hay là tiền bạc có thể mang lại. Chính là như lý tác ý hay là niệm như ý túc, tức là loại nhớ nghĩ lương thiện. Loại hạnh phúc này sẽ không bao giờ mất, dù là chúng ta có giàu sang địa vị tột cùng trong xã hội, dù là chúng ta có hèn hạ nhất đời, chúng ta vẫn có hạnh phúc như thường. Nói tóm lại, để đi đến thành công là tâm nguyện của tất cả những người tu tập theo giáo lý của Pháp, theo giáo lý của Đức Phật, hay là niệm như ý túc. Lòng yêu mến chân lý, niệm như ý túc này sẽ giữ cho tâm chúng ta lúc nào cũng mài miệt với sự tu tập. Tình yêu đó nó bao gồm cả một tâm thức thanh tịnh rất lớn và một nhiệt tâm vô bờ bến. Khi mà tình yêu mến quyết tâm thực hành niệm như ý túc một cách vững chãi thì nó sẽ tạo thành một cái cường độ rất là mạnh. Tình yêu đó nó sẽ là một con đường dẫn đến tuệ giác, khi mà trong tâm tư của chúng ta lúc nào cũng nghĩ, cũng tưởng nhớ đến niệm như ý túc. Và chúng tôi xin được nói thêm, nhớ nghĩ chưa đủ mà ta phải thực hành theo. Mà một khi mà chúng ta thực hành, nhớ nghĩ và thực hành, thì trên đời này không còn một chuyện nào là quan trọng hơn nữa. Như vậy, đối với vấn đề của cải, tài sản, địa vị, danh vọng, đương nhiên là trên cuộc đời này không phải là chúng ta không cần. Nhưng mà nếu có phải lựa chọn thì nhớ rằng là cái cuộc sống luôn luôn nhớ tưởng đến niệm như ý túc vẫn là quan trọng. Nhưng mà nếu để cho có một cái sự quân bình cả hai, tiền tài, địa vị, danh vọng trong xã hội, chúng ta dùng làm việc có ý nghĩa, trong khi đó tâm tư nhớ niệm, tức là chúng ta luôn luôn an trú trong chánh niệm, làm tất cả những điều có ý nghĩa, thì như vậy đó là những hành động gọi là như lý tác ý, hay là chúng ta đã và đang thực hành niệm như ý túc. Tâm tình đó giữ cho chúng ta vững tiến, nó chính là tình yêu cao thượng nhất, quý giá nhất trong cuộc sống của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp niệm như ý túc đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh trọn thành Phật đạo.